Gia trưởng. Từ bài giảng luận Người Nam Được Phước, Chủ nhật năm 2017, Hội Thánh North Hollywood. Câu Kinh Thánh ghi nhớ trong sách Corinto nhất đoạn 16 câu 13. Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ. Chúng ta cùng nhau đọc sách Thi Thiên đoạn 128. Kính thưa quý vị, tôi không cổ suý, bên vực hay ủng hộ cho tinh thần gia trưởng cực đoan. Tuy nhiên, hãy đọc lại Thánh Kinh, và hôm nay với Thi Thiên 128 này, không ai có thể phủ nhận định chế gia trưởng, cũng không ai được quyền viện dẫn bất cứ lý do gì để sửa đổi quy tắc mà Đức Chúa Trời đã thiết lập để đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho loài người chúng ta. Đây là một trách nhiệm quan trọng, rõ ràng và không được phép thay đổi do nể hay vì ủy nhiệm. Đảo lộn trật tự chỉ đem lại thất bại và đổ vỡ cho đơn vị căn bản của xã hội mà thôi. Có nghĩa là sẽ ảnh hưởng đến sự an vui của cả một cộng đồng. Hãy xem cách hạnh phúc được tạo thành qua sự dẫn giải của bài ca thánh này. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài. Câu 1 và câu 4. Gia trưởng phải là một người tỉnh thức và vững vàng trong đức tin. Kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan, sẽ tìm thấy nhiều lời khuyên khác trong sách Châm Ngôn. Lòng kính sợ Đức Giê-hô-va chắc chắn mang lại cho chúng ta một đời sống tuyệt hảo. Trong địa vị một gia trưởng, sự khôn ngoan từ lòng kính sợ Chúa sẽ giúp tôi định rõ một hướng đi phước hạnh cho cả gia đình, một mục tiêu rõ ràng để cả nhà hướng đến và cũng hưởng một nếp sống bình an theo ý muốn tốt lành của Chúa. Gia trưởng phải là người trước nhất kiểm soát được chính mình, biết rõ và nắm chắc mọi việc mình sẽ làm để làm gương cho cả nhà. Người chăn bày như thế, dù chỉ với bày nhỏ cũng chẳng phải là bước theo chân của đấng chăn hiền lành hay sao. Kết quả của những công việc người làm sẽ là những thành quả được chính Chúa ban cho, để cả gia đình được hạnh phúc trong Chúa. Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước, may mắn. Câu 2. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thành mậu, còn cả ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chồi olive. Câu 3. Gia trưởng là người sẽ hướng dẫn và yểm trợ để các thành viên trong gia đình trở nên đáng được quý trọng và hữu dụng. Đó cũng là điều Phaolô đã nhắc đến trong thư tín gửi cho anh em ở Hội Thánh Ê-phê-sô. Phó chính mình vì Hội Thánh để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho Hội tinh sạch, đặt tỏ ra Hội Thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chỉ giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Kinh Thánh tại sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 25 đến câu 27. Gia trưởng san sẻ ơn mình có để quản lý tốt các thành viên còn lại trong gia đình mình. Những kết quả thấy được trong đời sống của vợ con sẽ là phần thưởng xứng đáng cho gia trưởng. Phước hạnh không dừng lại chỉ trong phạm vi nhỏ hẹp của gia đình mà sẽ lan ra chung quanh cho láng giềng, cho cộng đồng thánh và cho cả đất nước nữa. Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn là cơ nghiệp mình có phước hay. Thi Thiên đoạn 33 câu 12. Hãy so sánh điều đó với những câu còn lại của sách Thi Thiên đoạn 128. Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi. Nguyện trọn đời mình ngươi thấy được sự phước lành của Jerusalem. Nguyện ngươi được thấy con cháu mình, nguyện sự bình an giáng trên Israel. Câu 5 và 6. Đó cũng là lời hứa của Chúa như sau đây. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ, phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Sức Ê-díp-tô ký đoạn 20 từ câu 5 đến hết câu 6. Tóm lại, nếu tôi biết dốc chí trượng phu và mạnh mẽ để tỉnh thức và vững vàng trong đức tin, tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho nhiều người, trước nhất là gia đình mình, Đó là nhiệm vụ hết sức quan trọng, và trong ơn Chúa, tôi sẽ hoàn thành trọng trách này để làm vinh hiển danh Chúa. Tinh thần gia trưởng không thể hành xử theo bản tánh xác thịt của tôi. Nhưng nếu vận dụng theo sự dạy dỗ của Chúa Thánh Linh, tôi sẽ bước đi và dẫn cả gia đình đến hạnh phúc thật được ban cho từ chính tay Thiên Chúa chí ái. Amen.